tịnh khẩu là tùy việc. Khi mình đáng nói, mình nói thì không đáng nói, không nên nói thì mình tịnh khẩu. Chứ mỗi thứ mỗi nói là trắc lập.
Vậy con nói khi mà mình muốn tịnh khẩu thật sự, thì làm sao mình tạo được cái tịnh tâm? Tâm mà tịnh là đương nhiên khẩu tịnh, khẩu diệt à?
Phải à.
Mà cứ muốn khẩu diệt mà tâm không diệt, làm sao khẩu diệt được? Vậy nói thì làm cái chuyện mà ăn mà không nghĩa, là thắng bố là chết, nghĩ không nói, đổ thật trên chết luôn. Là phải biết cái suy nghĩ của mình, đúng hay sai, sửa chữa những cái ý nghĩ sai, và tạo những cái ý nghĩ đúng. Mở cái miệng, ngăn hải bà, thì nên đóng lại. Mở cái miệng ra nói cái tình thương đạo đức thì phải mở nói chứ. Chứ nó phải mà tịnh khẩu, ông trời sẵn cái miệng để nói chuyện chứ không phải, để cầm.
Người ta cho cái quyền nói chuyện mà.
Cho cái miệng. Để nói chuyện.
Cái quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi, quyền nói là cái quyền, mọi người có cái quyền, nhưng mà làm quá nó đậm vậy thôi.
Thì cũng như kỳ đó con muốn nói và con sợ nên chị em buồn hết, thành ra con mới nói với thầy đó, là thầy biểu con câm miệng mà nói, anh chị em hỏi hoài làm sao con câm, thì thầy mới nói, tôi biểu anh mở miệng nói đạo cho tôi nữa, đóng cái miệng cãi vã, thì con nói vậy để mà nhắc ý thức lại để chị em nhớ, bởi vì nói tới thì đụng như từ ai.
Về nếu mà được vui, được thanh tịnh, có phải nên tịnh khẩu mà để được...
Lấy cái chấn động cho nó quân bình. Khi chấn động nó quân bình, người ta nói ra mình hiểu liền. Hiểu hai mặt mình mới trả lời được. Như bây giờ nó nói chuyện, tại sao tôi trả lời được? Tôi được quân bình. Nó chưa quân bình, nó phải hỏi. Nhìn nó, biết nó rồi. Cho nó 1 triệu câu hỏi cũng gì trả lời được hết.
Làm mất được.
Biết hết rồi.
Tịnh khẩu là anh thông suốt, anh hiểu chân lý, anh không gieo họa cho người khác.
Đây là giải nghiệp. Rồi đây sẽ tịnh khẩu và đấu khẩu chứ. Giải nghiệp rồi thì tự nhiên mình tịnh khẩu rồi. Khi anh giải nghiệp là anh thấy anh sáng suốt rồi. Anh đâu có cãi với anh bạn một cách vô lý. Anh là người tịnh khẩu. Tịnh khẩu là anh thông suốt, anh hiểu chân lý, anh không gieo họa cho người khác, nhưng mà anh hỗ trợ cho người khác. Đó là tịnh khẩu, không phải câm cái mồm mà giận, cái đó không phải tịnh khẩu đâu. Đây là tịnh khẩu đây nè, mở hết nè, tịnh khẩu. Định lắm, trong tâm định lắm. Thấy cuộc sống mình bảo đảm lắm. Thấy đường đi mình đúng lắm. Tịnh khẩu, không có nói bậy nữa. Ra, đó, rồi sẽ đấu khẩu, chưa tới bữa đấu khẩu. Đấu khẩu là để về, nãy giờ tôi với anh cũng là đấu khẩu đó, để về độ tha, mở cho họ, thấy không?
Thưa kính thưa thầy, con cũng học tịnh khẩu nhưng mà con dung đồ cái tịnh tâm, thì con thấy cái tịnh tâm nó làm cái gì thanh nhàn hơn tịnh khẩu.
Cái trung tâm là cái ở đây này, trung tâm, trung tâm liên quan, liên quan ở đây, tỉnh tập, liên quan trung tâm bộ đạo đó là em. Đó là đi ra với thân dưỡng mình, cái đó là tỉnh tập. Cái đó khó nhất mà đạt được là siêu nhất. Thấy vậy chứ, lấy ngón tay ra được mà không bao giờ đem lên rồi. Cố gắng đi. Tịnh khẩu, những người mới tu, anh chơi tịnh khẩu tốt, nó mau hiểu cái điều lạnh, mau hiểu. Cái gì, nhiều đời còn yếu, mở mắt ra, nó lôi xuống, nói ra, nó lôi xuống như nhiều chiều đại thôi. Mà bây giờ mình hết bớt, mình trở về cái 1 chiều. Ta, nó không có ứng thì không có rước, nó ứng khẩu là nó rước. Nó làm sinh nó có thứ. Nó ăn với anh chữ tôi không cãi, tôi thấy được thể. Rồi tôi cãi lại rồi tôi lo. Không biết chút nữa nó có đánh rồi. Rồi nó, tôi không cãi. Thì tôi không có biết lòng ẩm. Thì nó đỡ thì lôi cuốn vô cái ngoại cảnh. Tôi không gia đình nữa. Nó có nhiều quá, nó mới 10 năm. Nó yên. thầy nói câu đó chị hớn chị cười.
Thì yên lúc nào cũng nhớ thầy và cũng nói
đó. Yên, nó yên vừa lên. À, đứa con nó về nó báo cáo cho chị chuyện đó, chị làm thêm những ý nghĩa để nó làm thêm để cho thêm tự do nó phát triển. Mà chị ứng là chị hứa nó rồi là thật chị làm thứ hơn. Nó đâu có làm. Nó trở nên lười biếng chỉ cây năm ngón rồi chị vô tình rồi chị đã hại con chị. Rồi chị để nó làm. Chị sót là chỉ có niệm Phật cho nó tiêu nhất thượng trung hạ rồi. Có cơ hội chị. Tại vì commander măng nó phải nó trở về cái office commander măng đây nó mới chỉ như thế này rồi. Thì cái bộ nó không trở về cái bộ chỉ huy làm sao nó làm việc rồi. Cho nên phải niệm Phật với chân tự ra đã. Lúc đó là chuyển pháp dễ dàng. Nó niệm nhiều. Trước khi ngủ mình cũng niệm nhiều nhiều cho nó ngủ là thật. Cho nên nó đỡ lắm. Còn đi làm thì mình niệm không được ha. Nó công chuyện mình cứ hòa tan cũng không được. À rồi về tới nhà trước khi ngủ ăn uống đàng hoàng. Nhìn vô nằm nó niệm Phật. Nó ngủ thôi. 12 giờ giờ dậy nó con phun mất nhiều Phật nữa. Phật cũng quên. Rán sử khởi đầu nan, nhưng mà làm thét rồi nó không có gì đi tới giờ rồi. Ở đâu mình cũng thấy mình ngồi gì đó, giờ mình cũng thấy dân cha hết.
Thưa Thầy cũng thấy niệm Phật là cái một phương thuốc dỗ ngủ nhanh nhất.
Nhanh
nhất. Nhất. Còn có gì nó đêm nào, mình thấy không có ngủ ngay được thì con biết đọc cứ niệm gì đà, niệm gì đà, cũng từ niệm niệm niệm. Niệm là con ngủ vô cái giấc ngủ tức khắc. Thưa Thầy, trong lúc con niệm lục tự di đà đó, hai tay con để lên ngực như thế này, và con thấy ngủ an lành. Trong lúc con niệm, con mở
cái tay, cái chân che lại,
dạ, hai tay để, dạ, hai tay con thấy ngủ giấc ngủ yên lành.
Ngủ dưới lại không có động.